toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 2003. Như mỗi tuần vào thứ sáu tại giảng đường chùa Phổ Đà trong mùa cư này, tôi triển khai những cái vấn đề gọi là Phật giáo tinh hoa. Vì cái đề là Phật giáo tinh hoa, nhưng mà tôi xin nhắc lưu ý đại chúng là cái tinh hoa này là tinh hoa của tục đế, của thế giới hữu vi, chứ còn cái tinh hoa mà của chân đế đó, của thế giới vô vi đó, thì nó không phải như thế này, không phải là như cái mà chúng ta triển khai. Cho nên là bây giờ đây là vẫn tiếp tục triển khai về cái tinh hoa, Phật giáo tinh hoa. Thì trong cái nghĩa Phật giáo tinh hoa này có nghĩa là mình tuyển chọn những cái ý tứ mà những người đệ tử Phật có thể được nêu ra, và cái nào nên áp dụng được, nên lấy trên cái bước đường tu hành của mình. Còn cái nào trên bước đường tu hành của mình ứng dụng không có lẽ nó sai, thì mình bỏ nó ra. Vì vậy cho nên là với cái loạt bài gọi là tinh Phật giáo tinh hoa này, là nó ở bên cái phương diện tục đế bất liễu nghĩa của cái pháp giới hữu vi mà thôi. Còn khi nào có dịp, và đương nhiên là phải nghe nhiều, học nhiều và lâu năm mới được, chừng đó chúng ta mới nghe được cái tinh hoa Phật giáo thuộc về đại thừa tư tưởng bất liễu nghĩa. Bây giờ tiếp theo cái loạt bài là Phật giáo tinh hoa này, có những cái người Phật tử người ta nêu ra những cái điều mà ta muốn hiểu, là ta nêu ra vấn đề như thế này. Con người chết rồi vẫn trở lại làm người, có phải vậy không? Mà đó là người ta nói rằng là người ta nghe tôi giảng, những người Phật tử này nghe tôi giảng rằng con người chết rồi vẫn trở lại làm người, thì ta nghi ngờ cái đó. Thế thì bây giờ là tôi giải đáp cái vấn đề này. Tôi nói con người chết vẫn trở lại làm người, đó là sự thật. Nhưng mà nó phải có điều kiện, là con người mà nói theo định nghĩa theo Nho giáo á, con người mà nó hoàn chỉnh cái nhân phẩm, cái tư cách của con người á, nói theo Khổng giáo, Nho giáo mà dân tộc Việt Nam cùng với dân tộc Trung Hoa trong những bao nhiêu ngàn năm trong chế độ phong kiến, bây giờ trên thế giới cũng còn một số nước cũng còn là chế độ phong kiến, chế độ quân chủ. Nhưng mà mình nói cái lâu dài là một thời gian dài ở nhân loại trên mặt đất á, thì chế độ quân chủ và phong kiến nó lâu dài lắm, nó chiếm khoảng thời gian dài của con người ở trên mặt đất này. Mà Việt Nam ta thì trên lịch sử thì là 1000 năm bị Trung Hoa đô hộ, cho nên chúng ta chịu ảnh hưởng cái văn hóa, cái phong tục, cái tập quán của Trung Hoa rất là nhiều. Kể cả cái chữ mà hồi xưa mình gọi là chữ An Nam. Chữ An Nam tức là bây giờ mình gọi là chữ Hán hay là chữ Hoa. Chữ Hoa là bây giờ gọi chữ Hoa, chứ trước đây gọi là chữ Hán, bởi vì những người Trung Hoa họ rất là tôn trọng, họ quý cái văn hóa, cái phong tục, cái lễ nghi của đời Hán chế ra. Cho nên cái chữ đó họ gọi là chữ Hán. Thì một giai đoạn dài Việt Nam mình gọi là chữ An Nam. Cái từ An Nam là tại vì là nó lệ thuộc ở nước Trung Hoa. Rồi cái chế độ phong kiến bên Trung Hoa đó, họ gọi cái đất của mình đây là đất giao chỉ mà họ đã trị an được, nó ở về phía Nam. Thành ra họ gọi mình là người An Nam. Thì cái chữ Nho hồi đó đó mình học qua thì gọi là chữ An Nam. Cái thời kỳ tôi đi học, thời kỳ tôi nhỏ tôi đi học là ta gọi là chữ An Nam. Thì theo cái định nghĩa làm người của Khổng Tử á, là cái tiêu chuẩn mà làm người á là tam can và ngũ thường, quân thần can, phụ tử can và phu thê can. Cái can đây có nghĩa là cái giềng lưới, những cái sợi chỉ của cái giềng lưới, hay là cái sợi dây mà để mà nó xuyên suốt một cái tay lưới dài 4-5 cây số. Thì cái mà cái sợi dây luộc mà để làm cái giềng ở trên để nối cái phao lại đó, nó gọi đó là cái giềng đó đó, chỉ can là cái giềng đó đó. Thì quân thần can có nghĩa là giữa vua và tôi ấy, nó có cái giềng mối, nó nối kết chặt nhau, là vua có cái quyền hạn của vua và tôi phải có cái nghĩa vụ của tôi. Mà tôi với vua tôi theo cái thời kỳ phong kiến mà triệt để đó, thì họ gọi là cái khẩu hiệu của họ là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Cái câu đó thì đời nay coi như lỗi thời rồi. Trong cái chế độ mà quân chủ lập hiến hay là quân chủ hay là chế độ tư bản, chế độ tổng thống chế, thủ tướng chế, quân chủ lập hiến ngày nay ta không xài cái đó nữa. Vì ta cho cái đó là lỗi thời và lạc hậu. Với cái ý nghĩa là quân sử thần tử, vua mà bắt buộc, vua mà xử cái người tôi đó là đại thần tể tướng tam công bách quan dạng danh gì hả, vua là xử người đã chết là phải chết thôi. Mà người nào không chết đó là phản ngược lại, là coi như là phản nghịch, là không trung. Ta đào tạo cái đầu óc trung một cách tuyệt đối, triệt để như vậy. Rồi giai đoạn đó thì cha mà là bảo con chết rồi, hoặc là phải đài đi đâu đó là con cũng phải đi chứ không được cãi. Thế là quân thần can đấy, rồi phu tê can, rồi phụ tử can, nó cũng có cái giềng mối như vậy. Có người nào đều có quyền hạn và có nghĩa vụ của người đó. Mà trong đó thì là thí dụ như với đối với vợ chồng là cái chế độ đó thì là vợ thì phải tuyệt đối phục tùng chồng. Tại gia tùng phụ, xuất gia tùng phu, phu tử tùng tử. Ở nhà thì không được trái lệnh, trái lời dạy sự sắp đặt của cha. Gả ra người thì gả cho người, đi lấy chồng thì theo chồng. chứ không được trái ý chồng. Chồng nói sao thì vợ nghe vậy, ta gọi là chồng chúa vợ tốt. À, đó là phu thê can á. Phụ tử can là phụ sự tử vong, tử bất vong khiếu. Thế thì tam can như vậy đối với đời nay thì là coi như lỗi thời. Âu Châu thì họ thoát ra cái đó từ lâu rồi, còn Á Châu thì bắt đầu chuyển biến, những cái đó không còn là chân lý trong cuộc sống nữa. Nhưng mà theo nhà Nho thì nó có tam can như vậy. Rồi còn ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Năm cái lễ sống, năm cái cách sống như vậy, mọi người phải có những cách sống như vậy. Phải có nhân, ăn ở trên đời phải có nhân, có nhân hậu. Chứ ăn ở không có nhân hậu là không đủ tư cách con người. Ăn ở mà ăn cơm, ta gọi là ăn cơm đá bát. Ta gọi là con người bạc nghĩa bạc tình, không có nhân hậu là không đủ tư cách con người. Nghĩa là con người phải có nghĩa, phải có tình, phải có nghĩa, phải có thủy, phải có chung. Uống nước phải nhớ người đào giếng, ăn cá, ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây. Lễ là con người nó có cái lễ nghĩa với nhau. Người lớn, người nhỏ, đối với kẻ trưởng thượng, quân sư phụ, hồi xưa là ta tôn trọng quân sư phụ, nhất ban kiệt lực. À, chí trung thứ, à, niệm từ bi tư cảm ứng, nho thích đạo tam giáo đồng tâm, hiểu quân nhân cần miễn lệ động cù lao, quân sư phụ nhất ban triệt lực. Đó là cái lễ phải học những cái đức tính của vua, học những cái sự giáo dưỡng của thầy, sự giáo dục của thầy và cái đức dưỡng sinh của cha mẹ. Quân sư phụ phải nhất ban triệt lực. Chí thì ở trung hiếu, niệm thì ở từ bi, tư thì ở cảm ứng, nho thích đạo tam giáo đồng tâm. Đó là cái tư tưởng của người xưa vậy đó. Thì nhân, nghĩa, lễ phải có lễ. Rồi cái thứ tư là con người phải có cái trí. Trí là mình trí tuệ, lại biết là phải xử trí cho nó đúng với cái tư cách, cái nhân phẩm, cái đạo làm người của con người. Rồi tính là phải giữ chữ tính. Người xưa ta nói là nhân như vô tính thì như xa vô luân. Người mà không có đức tinh là như xe không có bánh. Xe không có bánh thì không có chạy được. Xe không có trục tốt thì không có chạy được. Người mà không đức tinh thì là không có dùng vào cái chỗ gì được. Cho nên tam can và ngũ thường như vậy, đó là cái tiêu chuẩn làm người của nhà Nho. Còn bên đạo Phật á thì là cái tiêu chuẩn làm người gọi là nhân thừa Phật giáo đó thì phải có tam quy và ngũ giới, là người đó phải biết quy Phật, phải quay về, phải nương tựa với bậc giác ngộ Phật. Mà giác ngộ một tột đỉnh là Như Lai Thế Tôn đó, là đó là Phật, là vô thượng bồ đề. Còn như những cái người mà chưa được giác ngộ vô thượng bồ đề mà ta có cái trình độ, có tư cách, có hiểu biết, ta giác ngộ hơn những người đệ tử Phật mà mình quay về mình nương tựa, có thể gọi là người thiện hữu tri thức tốt mà mình biết nương tựa vào đó. Thế thì có cái tâm hồn như vậy để học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp thì người đó gọi là người quy y Phật. Rồi quy y pháp là phải học chánh pháp. Quy tăng là cái người mà hướng dẫn, chỉ bày cái phương cách học tu cho mình. Và chung lại là quy Phật, quy Pháp, quy tăng là phải biết quy Tam Bảo. Nó giống như bên nhà Nho phải có Tam Can, bên Đạo Phật thì có Tam Quy. Bên nhà Nho có ngũ thường, bên Đạo Phật thì phải có ngũ giới. Phải giữ năm cái điều răn cấm, gọi là ngũ giới. Là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Đó là cái tiêu chuẩn của nhà Nho, cũng như cái tiêu chuẩn của Đạo Phật. Ai mà không vượt ngoài, không tệ hơn những tiêu chuẩn đó thì chắc chắn là con người mất rồi là vẫn làm con người. Đây, phải nói con người mất rồi vẫn làm được con người, không hề sợ sợ gì hết. Tuy nhiên nó phải có cái tiêu chuẩn là như thế. Còn nếu như mình tệ hơn cái tiêu chuẩn đó thì vấn đề khác à. Mình tệ hơn cái tiêu chuẩn đó, đối với nhân nghĩa lễ trí tính, mình không có nhân nghĩa lễ trí tính. Đối với tâm can lỗi thời mình không có, mà đối với cái luật pháp, cái hiến pháp mà của xã hội của nhân quần định ra mình cũng không có. Mình dưới cái mức mà sống trong hiến pháp và luật pháp mình cũng không có. Tức là mình tệ hơn cái tiêu chuẩn của nho gia đã định ra. Và còn quy Phật, mình cũng biết Phật là gì. Ở đây tôi muốn nói rộng hơn, Phật là chỉ cho cái đức tính, nó có trí tuệ, nó có từ bi và nó có giác ngộ. Chứ tôi không muốn nói rằng là Phật là phải là cái ông Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, của những người đạo Phật. Chứ Phật mà tôi muốn nói cái nghĩa rộng là người đó có giác ngộ. Dầu là không gọi là quy với ông Phật Thích Ca, mà người đó sống đúng với cái chân lý của cuộc đời, sống đúng với cái chân lý mà nhân loại đã định ra. Chẳng hạn như nước nào thì có hiến pháp, có luật pháp của nước này, mà mình sống cho đúng thì cái xã hội của nhân quần ở trong một nước đó, người ta chấp nhận mình là đầy đủ tư cách của một con người đàng hoàng. Thế thì là mình là cái tiêu chuẩn con người của mình có đó, chứ không phải nhất thiết là bắt buộc phải tìm ông Phật Thích Ca để mà quy y, hay là ông Phật A Di Đà, không phải vậy. Không cần thiết phải nói như vậy. Mà chữ Phật có nghĩa là cái trình độ, có cái đức từ, đức bi, đức hỷ, đức xả vốn có của mình, và mình hướng về cái sự giải thoát giác ngộ, mà trong đó cái chân lý, mà chân lý thấp nhất của cuộc đời là hiến pháp và luật pháp của nước đó, ít ra mình cũng phải tròn đầy để cho những người trong xã hội cùng với mình trong một xã hội đó đều chấp nhận lẫn nhau, thì như thế cũng gọi là người quy y Phật đó. Nghĩa là người gọi đó có cái sự nhận thức, có trí tuệ, có giác ngộ, sống phù hợp với chân lý. Mà cái chân lý thấp nhất là hiến pháp và luật pháp mà cái xã hội của nước mình, đất nước mình định ra, ít ra mình cũng phải có cái đó. Thế thì Phật là cái đó. Còn pháp đó cũng không nhất định là phải học lời nói từng câu từng chữ của Đức Phật Thích Ca. Mà có người người ta sống hoàn toàn người ta không hề nghe kinh, mà người ta sống trọn đời của người ta không rời chánh pháp cũng có. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Đức Phật đã dạy rằng là tất cả mọi người đều là có, ai cũng có cái Như Lai viên giác diệu tâm, ai cũng sẵn có cái tri kiến Phật, ai cũng có cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình, ai cũng có cái tự tánh bồ đề của mình. Thế thì người ta chưa gặp ông Phật Thích Ca bằng hình cốt, bằng tượng đài gì hết á. Nhưng mà tự người ta sống với một cái đức từ bi hỷ xả vốn có của cái Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, của cái Tri Kiến Phật, của cái Phật tánh vốn có của người ta, thì dầu người ta chưa đi chùa mà có người vẫn sống đúng với chân lý. Nếu phân tích thì nó đúng với chân lý Phật dạy, nó đúng với lời chánh pháp của Phật nói, thế thì người đó cũng được gọi là cái người quy y pháp. Quy tăng là quy tăng là tự tánh tam bảo của mình có Phật tánh, pháp tánh và tăng tánh. Cho nên nếu mà mình sống mà mình nhận thức đúng chân lý, mà sống hòa hợp với chân lý, tùy thuận chân lý mà sống, thì dầu mình chưa gặp ông Tăng, chưa gặp Chư Ni, mà vẫn coi như là được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi. Do vậy cho nên là cái người mà có quy tam bảo, mà tam bảo là cái nghĩa rộng nó như vậy đó. Rồi ngũ giới, ngũ giới cũng vậy. Người ta không có đến chùa, người ta không có nhờ chư tăng chư ni truyền trao, nhưng mà trọn đời người ta không có sát sanh. Mà cái quan trọng nhất là ta có giết người. Cái giết người là ít có người dám giết người lắm ha. Còn có người người ta không giết cả con vật nữa cơ. Thì dầu người ta không có thọ giới của Phật mà người ta coi như là có quy tăng, quy tâm bảo rồi. Có người người ta trọn đời ta không có trộm cướp, có người trọn đời người ta không có tà dâm, có người trọn đời người ta không có nói dối, có người trọn đời người ta không có uống rượu, hoặc có uống rượu uống chút chút chơi mà không có say sưa gì hết. Thế thì những người như vậy dầu không có đi chùa, dầu không gặp ông Phật, tượng Phật cốt bằng đồng, bằng đất, bằng giải, bằng thêu gì hết, nhưng mà có cái tinh thần như vậy cũng được gọi là người có tam can ngũ thường, có tam quy ngũ giới. Người đó dứt khoát là hiện giờ là con người, sau khi chết rồi kiếp lai sanh vẫn là con người, không hề mất con người. Cho nên con người chết rồi vẫn là con người, nó phải có cái tiêu chuẩn, nó phải có cái điều kiện là cái tiêu chuẩn của con người. Theo đạo Nho, lấy cái tư tưởng của đạo Nho làm chuẩn, hoặc là lấy tư tưởng của đạo Phật làm chuẩn, hai cái đó gặp lại tương đối gần giống nhau, có được tiêu chuẩn đó thì con người chết rồi vẫn là con người, không có gì trở ngại. Còn nếu mình tệ hơn cái tiêu chuẩn đó là hiện đời mình vẫn là không còn là con người. Mình có thể là vừa địa ngục có, vừa ngạ quỷ có, và vừa súc sanh cũng có. Cực tham, suốt ngày cực tham, mưu mô tính toán lừa đảo, chiếm đoạt, giật quỵt để đem về tài sản của người khác, đem về cho mình, tài sản của quốc gia, của đất nước đem về chiếm làm của mình. Thế là người cực tham, là người địa ngục. Và cực sanh, nếu mà tham không được là sanh. Mà sanh á, sanh cực sanh á là có thể thanh toán, có thể giết những người nào nó không ăn cắp như mình, những người nào mà nó có thể là bể bạc cái đường dây, cái nhóm của mình, mình có thể thanh toán. Thế thì từ cái cực sanh đó nó đi tới cái chỗ giết người. Mà tham sân, mà cực sân như vậy là người đó cực suy rồi. Người đó không còn thấy chân lý là gì, không còn thấy phước đức là gì, trí tuệ là gì, đạo hạnh là gì, luân thường là gì, đạo lý là gì. Như vậy thì tự nó cực tham, cực sân, cực suy, tự nó trở thành địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh trong kiếp sống hiện tại. Chữ Nho nói là theo nhà Nho, ta nói nhân bất thông cổ kim, như ngưu mã nhi cấm cứ. Con người mà ăn ở nó dưới cái tiêu chuẩn của con người là người đó không có chân lý, không có trí tuệ, không có nhân, không nghĩa, không lễ, không triết, không tính. Tức là người mà không có biết được những điều đó thì giống như trâu ngựa mà mặc áo quần vậy thôi. Thế thì nhà nho nói như vậy mà đạo Phật cũng nói như vậy. Vì con người đó nó mất cái phẩm chất, nó mất cái đạo đức, nó mất cái tư cách của con người, thì dầu là đi hai chân mà không còn là con người nữa. Con ngang, con ngỗng, con vịt, con chim cũng hai chân, thế thì chẳng lẽ đi hai chân là con người sao? À, cho nên là nó mất cái chất của con người, nó mất cái tư cách của con người là dầu hai chân đi thẳng lưng cũng không phải là người. Đạo lý là mình phải nói như vậy. Cho nên đừng để cho nó dưới cái mức nhân nghĩa lễ trí tính, dưới cái mức tam quy và ngũ giới của đạo Phật. Còn mà có người mà cực tham cực si, cực si là vừa là địa ngục đấy, mà cực tham là vừa là ngạ quỷ đấy, cực si là vừa là súc sanh đấy. Mà đời nào nó như vậy thì đời sau cái nhân đó nó cũng làm như vậy thôi. Cái nhân đó nó cũng làm như vậy thôi. Sau này mình tan rã ra cái thân này, mình chết rồi, sau này còn bảy cái đại: địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không kia không đại, kiến đại và thức đại. Bảy cái đại đó, khi thân này chết rồi, bảy đại nó tan rã ra. Hay là nói tóm lại còn hơn là ngũ quẩn, sắc quẩn là cái bản thân đây, thuộc sắc chất đấy, rồi thọ tưởng hành thức quẩn, tâm dương và tâm sở, và cái sắc pháp, tức là nó cấu tạo lại thành cái thân ngũ quẩn này, nó tan rã ra. Khi mà nhân duyên nó tan rã thì gọi là chết, gọi là thay đổi một giai đoạn sống. Mà thay đổi cái giai đoạn sống đó rồi nó sẽ hòa hợp cái giai đoạn sống mới. Nhân duyên chưa ly thì gọi là chết, rồi nhân duyên nó hòa hợp lại thì gọi là sanh qua một giai đoạn mới. Mà nó qua cái giai đoạn mới đó thì là cái nhân duyên đó đó, cái nhân mà mình tạo ra đời này nó có ảnh hưởng với đời sau. Giống như cái nhân kỳ này mà mình bồi dưỡng cái hột dưa hấu, cái hột sầu riêng, cái hột măng cụt, hay là người ta chiết nhánh, người ta ghép, người ta cải tạo cái cầu, cây măng cụt, cây sầu riêng, cây cam, cây bưởi vân vân, cái nhân kỳ này mà người ta có cải tạo nó, biến nó trở thành cái giống tốt, thì đời sau cũng thấy cây bưởi, cây sầu riêng, cây măng cụt vậy mà giống ngon hơn. Dưa hấu cũng còn tỉa vậy, nhưng mà dưa hấu đời sau này là có cải tạo, có xây dựng đó mà, thì cái giống dưa hấu lần lần nó hết hột mà nó lại ngọt mà này, nó thơm nữa. Thế thì cái nhân đời này, thiện hay ác, đều là có ảnh hưởng quyết định đi tới là cái đời sau. Vì vậy cho nên hệ ngang bằng với cái nguyên nhân tam căn ngũ thường thì bảo đảm con người sau khi chết trở ra thành con người. Mà nếu nó dưới con người, nó dưới cái tam căn ngũ thường, thì tự nó làm cho mình hoặc ở cái thân họ khổ, hoặc địa ngục, hoặc ngạ quỷ, hoặc súc sanh ở đời sau. Nhưng mà cái địa ngục mà tôi muốn nói ở đây là không nhất thiết là không phải là cái chữ địa ngục, mà tôi muốn nói là phải rớt vào trong lòng đất cả nhà. Rồi cái ngạ quỷ tôi cũng không muốn nói là ngạ quỷ, là nó có cái con quỷ mà cái bụng bằng cái dâm trống sấm, mà cái cổ để mà nó ăn uống nhỏ như cái lỗ trung kim, tôi cũng không muốn nói cái đó. Mà chính cái nhân đời sau của mình trở lại cũng là một con người, mà con người cũng tham lam cực độ mà không bao giờ có được thỏa mãn. Thế là mình đoại ngạ quỷ đấy. Bởi vì ngạ quỷ là để nói lên là một cái con người, cái tham vọng cung cầu không bao giờ thỏa mãn, cực khổ vô cùng vô tận trong một cuộc sống kéo dài mấy mươi năm, vẫn là kiếp sống ngạ quỷ. Xuất ra là như tôi nói hồi nãy, kể cả đạo nho cũng nói, con người vẫn đi hai chân đàng hoàng, nhưng mà nó không có cái tiêu chuẩn tam quy ngũ giới, nó không có cái tiêu chuẩn tam căn ngũ thường, thì đàn nho ta gọi là nhân bất thông cổ kim, như ngưu mã nhi cấm cứ. Người mà sống không đúng, không phù hợp với cái tiêu chuẩn của con người, thì người đó giàu đi hai chân, giàu đi thẳng lưng, mà đời sống của trâu ngựa giống như trâu ngựa mặc áo quần. Còn nếu như nói theo cái kiểu của Tào Tháo, nói theo kiểu của những nhà chính trị, nói theo kiểu của những nhà đạo đức, thì nếu mà con người mà không có ra gì hết á, thì Tào Tháo nói những cái tình đó ha. Lưu Bị hai người mà hỏi luận anh hùng nhau mà. Lưu Bị hỏi Lưu Bị chứ theo ông thì là trên đời này ai là anh hùng? Lưu Bị chỉ ông A Tào Tháo này, cái tên đó chỉ là lọ rượu bị thịt. À, chơi chữ vậy đó. Hỏi như vậy là ông đó phải hùng, là ông B là anh hùng. Cái tên đó cũng chỉ là tẩu nhục hành thi, tức là cục thịt mà biết cục cửa, cái thây ma mà biết đi vậy thôi. Hỏi tên kia vậy là tên kia là anh hùng chứ gì? Tên đó chỉ là cái bộ xương khô trong gò mã. À, Lưu Bị nói vậy thì cái tên kia là anh hùng rồi. Vậy là mấy ông này với anh hùng là ông C, ông B này là anh hùng. Ông này, cái đó là giá áo túi cơm. Thế là cũng là người giá áo túi cơm, người mà là người lọ rượu, chỉ là lọ rượu bị thịt. Người cũng là người mà chỉ là cái tẩu nhục hành thi. Người cũng là người nhưng mà chỉ là cái xương bộ xương khô trong gò mạ. Đấy, vấn đề người là vậy đó. Nó nhiều cái kiểu cũng là người mà người nó vậy đó. Cho nên chết rồi vẫn là con người. Điều đó có thật. Nhưng mà con người kiểu nào? Con người là rượu bị thịt. Con người tẩu nhục hành thi. Con người xương khô trong gò mã. Con người giá túi cơm. Con người bất thông cổ kim, như ngưu mã nhi cấm cứ. Đấy, cho nên là con người chết rồi vẫn là con người, nhưng mà nó vậy đó. Mà cái câu hỏi này Phật tử người ta hỏi đó, tôi biết cái ý người ta hỏi là vì người ta ngán cái địa ngục ở trong lòng đất á. Người ta ngán cái con ngạ quỷ và cái bụng bằng cái trống mà cái thực khí quản để ăn uống, cái lọ nhỏ như lỗ trung kim. Rồi ta ngán mà làm con trâu, con lừa, con bò, con voi để đi kéo xe, đi kéo gỗ, ta ớn cái đó. Cho nên nghe câu hỏi này, ý hỏi vậy chứ mà con người chết rồi là có phải là còn con người thật sự không? Và có thể là làm ra những cái con súc vật kia không? Chưa cần thiết con súc vật kia. Con súc vật kia của nó tự nó có cái gen của nó có cái loại của nó sống theo cái kiểu của nó. Mình không cần làm cái đó. Mình làm con người mà vẫn là không phải con người. Vẫn là con người địa ngục, con người ngạ quỷ, con người súc sanh đã đủ chết rồi, chịu không nổi rồi. Cần gì mà phải đi làm cái con bốn cẳng bốn chân, hai cánh vân vân. Tuy nhiên, nói thêm một tầng nữa, chúng ta cũng có thể làm những cái loại bốn cẳng bốn chân hai cánh vân vân. Là vì nếu mà nó dưới cái mức mà như tôi vừa nói, cái tâm hồn, cái tinh thần, cái thức đại của mình mà mình bồi dưỡng nó, cái nhân nó dưới cái mức đó, thì sau này á, cái điện từ, cái từ trường của mình đó, nó gặp cái từ trường của nhân loại đó, nó không tác động vào, nó không phù hợp vào, mà nó gặp những cái từ trường, những cái mình không biết gọi là cái gì, nhưng mà ta gọi là thông thường ta gọi là cái gì đó đồng thanh thì nó mới tương ứng, đồng khí thì nó mới tương cầu, đồng chúng thì nó mới tương tầm, mà đồng tánh thì nó tương cự, mà dị tánh thì nó tương hấp. đồng năng thì đồng công năng của nó thì nó nhân lên tương bội, mà dĩ năng nó tương để, cho nên cái nào mà nó phù hợp với nó thì nó mới tác động vào, nó mới được giá vào. À vì vậy cho nên là nếu mà mình mà dưới cái tiêu chuẩn mà của con người địa ngục, con người ngạ quỷ, con người súc sinh, nó dám đi tới cái chỗ mà làm nó gá tác động vào cái tích liệu của những cái loài đi hai chân hai cánh, nghĩa là cái loài cầm thú hẳn hỏi. Nhưng mà nhớ một điều là không phải mình có một cái linh hồn để rồi ai đó bắt mình chui vào trong cái loài đó, không có. Không có nha. Mình trở thành cái tự trường. Đây là mượn cái tự qua mình nói à, chứ còn mình chưa biết kêu ra bằng cái gì. Cái này là cái điện thoại di động. Nó rất là ngộ. Nó có 3-4 cái hệ, mà hiện giờ Việt Nam mình đó là mobile phone và Vinaphone. Từ đây qua Mỹ cũng bấm mấy nút đó nói chuyện bên Mỹ như thường, mà cái hệ mà mobile phone là chỉ điện thoại mobile phone nó đi theo cái làn sóng điện của mobile phone, không bao giờ nó lẫn lộn với cái làn sóng điện của Vinaphone. Ngược lại hai cái nó ngược lại nhau, nghĩa là cái nào của cái đấy không bao giờ là lẫn lộn, là vì nó có cái điện, cái làn sóng, cái từ trường, cái gì đó diêm sanh ra trong cái máy này. Thế thì là chúng ta đã tạo ra cái nhân á, rồi nó cũng có cái làn sóng như vậy, cũng có cái từ trường như vậy, cũng có cái thanh như vậy, cái khí như vậy, tôi gọi là thanh khí. Rồi chừng đó nó phù hợp với nhau mà nó mới có tác dụng với nhau, nó mới nương giá. Do vậy cho nên có thể là con người quyết định chết rồi là người có, mà con người đó là người đó là người đủ tư cách của con người. Rồi cũng có con người làm rồi cũng quyết định là thành con người, trở lại làm người mà người như nói nãy giờ không đủ tư cách. Rồi phải hơn nữa, cũng do cái từ trường cái đó mình tạo ra, nó tạo cho mình, nó nương gá, nó tác động vào những cái điều kiện của thượng cầm hạ thú. Cho nên trong kinh Đức Phật cũng có đề cập tới cái vấn đề, nghĩa là từ xưa tới nay chúng ta có thể làm cha, làm mẹ, làm anh, làm em nhau trong cái vũ trụ này nhiều đời nhiều kiếp vô số. Điều đó là điều có. Do vậy cho nên cái câu hỏi mà con người chết rồi sao lại làm người trở lại thật sự có phải vậy không? Có. Nhưng mà nó phải có từng cái mức, nó có cái tiêu chuẩn của nó. Nhắc lại một điều là không bao giờ người đệ tử Phật mà tưởng tượng rằng mình chết rồi mình còn một cái linh hồn, rồi nó cũng có tai, có mắt, có mũi, có lưỡi, mà nó nhỏ xíu hay là mỏng tăng hay là nó nhỏ xìu hay nó như cái gì đó, để rồi bắt buộc nó đi vào trong con súc sanh này, hay là nó đi vào trong cái người đuôi cùi lợi ghẻ lở kia, hay là nó đi vào cái hình của ông quan ông vua nọ. Không có cái đó. Cái đó được gọi là thường kiến ngoại đạo, là cái tư tưởng đó rất là sai lầm, mà là ngũ uẩn, nó tan biến ra. Ngũ uẩn phù hư không khứ lai, ngũ uẩn nó như mây vậy, giống như mây vậy, mây nó tan mà không bao giờ mất, tan cũng trong bầu vũ trụ. Rồi lúc nào đó mây đó hợp lại thì chúng ta thấy mây hợp, hợp lại thành đám mưa, mây tan hết đi nó không còn mưa nữa, rồi nó tích tụ nó mưa chỗ khác. Thế thì cái ngũ uẩn là phù vân, nó giống như mây, hợp rồi tan, tan rồi hợp, mà không bao giờ mất đi đâu được. Tam độc thủy bào thứ xuất mộc, cái nghiệp của chúng ta cũng vậy, cũng hợp rồi tan, tan rồi hợp. Cho nên là khi mà nói con người vẫn có thể là con người không mất, chúng ta phải nhớ là nó nhiều cái hạng con người. Kể cả có thể mất thiệt, mà nó qua cái dạng của các cái loại động vật thượng cầm hạ thú. Nhưng mà mình qua cái dáng đó là mình mất đi cái quyền lợi, cái sung sướng của mình. Chứ còn cái chất liệu đó, nó vô trong kia thì nó cũng không biết đâu. Dạng pháp mà khi mà nó duyên sanh ra không có biết, nó không có biết nhau bao giờ. Không bao giờ mình biết là hồi trước do tôi làm những điều đó ác đức như vậy, cho nên ngày nay mà tôi mới chịu cái khổ này là chính vì cái tên tôi hồi đó, bây giờ tôi chịu khổ này. Không có. Các pháp sinh ra không có biết nhau. Chỉ có một điều mình biết rằng là nếu cái nhân kỳ này mà mình tạo nhân thiện là kiếp sau mình được cái nhân tốt, trở lại thành ra một cái ngũ uẩn thân an lành đẹp đẽ trong cuộc sống. Chứ còn mình không bao giờ mình biết mình là tên gì đâu. Mình đòi mà biết mình có tên gì để sau này mình đòi lại cái nhân lành hay là mình kiện tụng gì với cái quả ác để mình khiếu nại gì đó. Cái đó là gọi là thường kiến hay là đoạn kiến ngoại đạo, không có nói được ở trong đạo Phật. Cho nên dựa vào cái nhân thiện hay ác mà đoán định biết cái quả của đời sau, mà không bao giờ được nghĩ rằng mình có cái hồn. Mà nó là tự trường, nó là thanh, nó là khí. Thế thì cái đó thì cũng nói phần nào vậy thôi, chứ mình nói cũng không dễ gì ai cũng nghe được hết và cũng nhận được hết. Do vậy mà trong này nè, có câu hỏi mà tôi không muốn nói rồi nè. Nhưng mà giờ tôi trở lại tôi nói. Khi Phật còn tại thế, Đức Phật biết được con chó là cha của cái người đang nuôi con chó đó. Hỏi vậy đó. Thì Phật là biết đó. Mà trong chuyện lịch sử tiền thân này kia thì các Phật tử mà có đọc sách Phật đó là chuyện này là chuyện có thật. Mà như tôi nói hồi nãy là cũng là chuyện có thật. Nếu mà mình tạo cái nhân mà nó dưới cái tiêu chuẩn là con người thì mình cũng là con người, nhưng mà con người của giáo thứ cơm, con người của lọ rượu bị thịt, con người của tội nhục hành thi, con người của như người mãi đi cấp cứu, rồi còn dưới cái đó nữa thì nó tùy theo trong cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái từ trường của con chó, con gà, con chim, thường cầm ăn thú gì đó mà nó nương gá vào. Chứ cái từ trường, cái thanh, cái khí của con người thì là cái của mình nó không phù hợp, nó không có nương gá vào. Giống như điện thoại này hả, miễn là nó cái hệ nào nó đi theo hệ nấy thôi, chứ mà khác hệ nó không chen vô được. Cái nhân mà mình tạo nó dưới cái mức của con người thì nó không chen vô đó được. Mà nó ngang bằng với mức của thượng trầm hạ thú thì chừng đó cái từ trường, cái thanh khí, cái làn sóng điện đó nó sẽ tìm cái phù hợp với nó mà nó nương gá vào. Cho nên nó có thể làm con chó như Đức Phật nói nè. Xa quá, khó hiểu quá, thành ra tôi muốn bỏ đi, nhưng mà cuối cùng rồi tôi cũng vẫn nói. Bây giờ tới câu hỏi thứ ba là con người phạm tội ngũ nghịch có phải là đọa súc sanh không? Phạm tội ngũ nghịch có phải là đọa súc sanh không? Phạm tội ngũ nghịch là tội gì? Là tội giết cha, giết mẹ, giết A-la-hớn, làm cho thân Phật ra máu và phá hòa hợp tăng. Đó gọi là tội ngũ nghịch. Mà cái tội ngũ nghịch này á, không phải là đọa súc sanh, mà là vừa địa ngục, vừa ngạ quỷ, vừa súc sanh, nó đau khổ. Ba cái đó nó luân phiên nhau mà nó đau khổ cùng cực. Những người bị tội ngũ nghịch này, này.
Nhưng mà nói theo cái giáo lý mà thông thường của tục đế thì cái tội ngũ nghịch này nó đọa vào cái tội địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, tức là đọa tam đồ. Nó đau khổ cả ba thứ một lần, hai phiên nhau mà dày dò mà đau khổ. Thí dụ như kinh Niết Bàn mà Đức Phật kể về cái câu chuyện mà Vua A Tà Thế là con của vua Tần Bà Ta La giết vua cha đoạt ngôi, sau đó còn định giết mẹ nữa cơ, nhưng mà nhờ có những vị đại thần trung nghĩa ta khuyên thành ta không giết mẹ. Thế thì theo đạo lý là ông này là đọa vào địa ngục, cái khổ cùng cực đọa vào địa ngục. Mà địa ngục mà có thì đương nhiên là cái khổ về ngạ quỷ và súc sanh có. Cho nên ông này ông đau khổ về ngạ quỷ nữa đó chứ. Ông mang cái ấn tượng giết cha là ông cho rằng bất nghĩa, vô lương, bất trung, bất hiếu, vô cùng tội lỗi, ngay trong lúc ông còn làm vua. Thế là cái đau khổ đó là đọa địa ngục rồi đó. Cái đau khổ thứ hai là ông ân hận rằng là mình vì quyền lợi, địa vị, danh vọng mà mình giết cha mình. Cái tham vọng vô cùng vô tận như vậy mà gây ra cái nỗi đau khổ ngày nay. Thế là ông đang đau khổ vì cái nhân của ngạ quỷ đó. Cái quả của ngạ quỷ, cái nhân của ngạ quỷ, cái nhân là tham lam vô độ mà giết cha mình. Thành ra cái nỗi khổ ra rất vô cùng. Thế thì là vừa đau khổ địa ngục mà vừa là đau khổ của ngạ quỷ. Và một người mà không cha, không mẹ, không tôi, không chúa như vậy thì cái tư cách, cái phẩm giá của con người làm sao còn được nữa. Thành ra cái cuộc sống vô cùng dày dò đau khổ, đó là cái nỗi khổ của súc sanh. À, cho nên là nói rằng là đọa súc sanh không đúng, bảo là ba cái có một lần bằng cớ như kinh đã bác cái bàn trường hợp của vua A Tà Thế. Nhưng mà ở đây người ta không hỏi rằng là có thể cứu được hay không. À, vấn đề đó là vấn đề quan trọng. Ai cũng tưởng rằng là cái tội ngũ nghịch, phạm cái tội tứ trọng và ngũ nghịch là không có cách cứu chứ gì. Vậy mà Đức Phật cứu hết, cứu cái tội này hoàn toàn thành tựu, làm cho ông vua không còn thấy mình là người địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nữa. Mà người này vẫn phát tâm vô thượng Bồ Đề để rồi tạo cái nhân thành Phật sau này, không có gì trở ngại hết. Thế thì cái này, cái chuyện này là phải sắp học tới kinh Đại Niết Bàn kỳ chủ nhật tới này, đưa ra cái vấn đề mà Đức Phật cứu vua A Tà Thế bằng kiểu nào mà giết cha mà không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó mới là cái điều hết sức lý thú. Ở đây thì hỏi là tội ngôn nghịch là đọa súc sanh, không phải, chưa đủ đời, mà vừa là địa ngục, vừa ngạ quỷ, vừa súc sanh, nghĩa là phải nói là đọa tam đồ. Tuy nhiên có cách cứu, cứu thì phải học kinh Đại Niết Bàn thêm. Đây, câu hỏi thứ tư: con thấy đạo Thiên Chúa có các cha dạy nhiều nhà thờ mà các cha giảng cùng một lý. Bên đạo Phật thầy có giảng, bên đạo Phật thì thầy cô giảng có sai khác là vì sao? Có sai khác thì nói đúng ra thì mình không có đi sâu vào cái đạo Chúa, nhưng mà đại để cái đạo Chúa, cái giáo lý ta đơn giản lắm, không có nói, không có lý luận sâu nhiều như là kinh điển của đạo Phật. Bên kia là chỉ tôn trọng đức tin, một là tin Chúa, hai là không tin Chúa, mà tin Chúa thì được bình an, sau khi chết được Chúa đón về nước thiên đàng, Chúa sẽ ban cho những cái phúc lành ở trên nước Chúa, đơn giản như thế. Hay là người nào ngang đầu cứng cổ không tin Chúa thì sa vào quả ngục, sẽ chịu sống trong cảnh đau khổ của quỷ Satan, vân vân và vân vân. Đại để là ta chỉ cần cái đức tin vậy thôi, chứ cái giáo lý nó không có nhiều như của đạo Phật. Còn giáo lý của đạo Phật thì kinh tạng, luật tạng, luận tạng, lý luận dữ dằn lắm, giải thích dữ dằn lắm, cho nên là học phải sâu. Và người nghe tùy căn cơ, tùy đối tượng, chứ không phải người nào cũng nghe nổi. Có người chỉ nghe ngang tới nhân thừa nổi, mà nghe thiên thừa không nghe nổi. Có người chỉ nghe nhân thừa thiên thừa được, mà tới thanh văn thừa là không thể làm được, và nghe cũng không nổi. Có người không làm được, nghe nổi nhưng mà sợ sệt hãi hùng và không tin khả năng của mình có thể làm được. Còn nói tới giáo lý trung thừa là giáo lý đại thừa thì nó sâu lắm, phải đầu tư trí tuệ, đầu tư ngày tháng năm cả suốt đời, có khi chưa tỏ ngộ được toàn diện cái giáo lý của đạo Phật. Do vậy cho nên là cái giáo lý của đạo Thiên Chúa người ta đơn giản, vì vậy cho nên là các linh mục người ta giảng là gần gần giống nhau hết. Đức tin là nòng cốt, từ nơi đức tin mà lên thiên đường, từ nơi đức tin mà không có đức tin thì đọa địa ngục, đơn giản vậy. Còn của mình đây không phải vậy à, của đạo Phật cũng phải vậy à. Của đạo Phật nội cái đức tin thôi, mà anh tin cái gì? Anh tin sao? Anh tin ông Phật hả? Ông Phật là thế nào? Là cái ông bên Ấn Độ đó hả? Rồi bây giờ ông chết rồi rồi sao? Rồi bây giờ anh làm cốt của tổ ông lên để cho anh thờ, anh tin hả? Anh tin rồi anh lại trước mà mặt ông đó rồi anh tụng lại những cái lời của ông nói, rồi ghi lại được thành gọi là thành kinh, thành điển, thành pho, thành tập đó. Rồi anh lại đó anh tụng, rồi anh lại anh gian sinh ảnh ông rồi ông độ anh hả? Không có. Khi nội vấn đề đó là đã đủ là bao nhiêu thầy giảng khác nhau rồi. Chưa nói tới cái trung thừa và đại thừa nha. Nói một cái đức tin thôi, anh tin kiểu nào? Cái chữ tin ở trong đạo Phật là tin tự, là anh phải tin anh cái nào, mà anh tin anh nói chưa? Tin tự, tin tha, là anh phải tin Đức Phật, mà anh tin Đức Phật là anh tin kiểu nào? Chứ anh tin Đức Phật mà anh lại anh đem đồ ngon anh cúng rồi anh lại rồi anh gian anh xin anh giái để cho mình được mọi sự bình an hạnh phúc và anh làm giàu nữa, anh mua may mắn đất nữa, thế thì anh tin Phật vậy thì anh tin cái gì? Coi như Đức Phật, coi như anh không có thì có đời này, chứ đừng nói anh tin vậy là đúng, không có đâu. Là luật hàng ngày hàng đêm đấy, nhưng mà Đức Phật đối với cái người tin đó đó, Phật coi như người đó không có trước mặt Phật. Dầu là đốt nhang thơm, rất thơm, trầm quý, mà Phật coi như không có. Thành ra tin tha cũng rất là khó, tin tự, tin tha, tin nhân, tin quả. Anh có tin nhân quả chưa? Nếu anh thật sự là cái người mà tin nhân tin quả là anh không có đi lại lục gian sinh bà chúa xứ ở Tây Ninh, anh không có lại lục gian sinh để mà số đề số gì là của cái bà chúa xứ ở dưới núi Sam. Anh mà anh tin nhân quả thật sự, anh không có đi ra thầy thiếp.
Ôi, ai mà kêu gì nó khỏi làm bậy làm bạ vậy nè, không có nghe.
Ấy, cho nên chúng ta tin Phật đấy. Anh tin Phật là anh không có đốt vàng mã cho anh trong hồn cha mẹ ông bà đâu nhé. Anh tin Phật, anh không có làm những cái đám cúng lễ bái linh đình tốn tiền tốn của đâu nhé. Bởi vì anh làm như vậy nghĩa là anh không tin nhân và tin quả, cho nên anh làm lung tung beng lắm. Thì cái đức tin của anh không trúng. Đấy. Rồi tính sự và tính lý, chúng ta ơi, cái lý pháp giới và cái sự pháp giới là hai cái từ này nè, phải học kinh Đại Niết Bàn, phải học kinh Hoa Nghiêm, anh mới biết được thế nào là lý pháp giới, anh mới biết được thế nào là sự pháp giới. Chứ lý và sự không đơn giản tí nào. Thông thường người ta nói rằng là mình học kinh vậy nên là lý. Học kinh, học luận là lý, và tu hành quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, đó là gọi là lý. Còn sự là làm đáp là cầu nguyện, rồi cúng dông, rồi cúng linh, rồi đầu phướng, rồi xa hạt, rồi đốt qua giấy tiền vàng bạc vàng mã, tôi gọi là sự. Thành ra người ta gọi là sự lý dương dung, có nghĩa là được quyền đốt giấy tiền vàng bạc, có quyền làm đám, có quyền kêu thầy đám lại tụng niệm, rồi hò hét, rồi hát nam hát khách, rồi gọi là đề hoan, gọi là khai xá. Ta gọi là sự lý dương dung, không bao giờ trúng, chưa hề dính dấp gì tới đạo Phật. Đấy, cho nên tính sự tính lý khác xa lắm, khác xa với cái quan niệm mà người ta gọi là sự lý dương dung của người trong thường nói. Lý pháp giới phải học kinh Quan Nghiêm, phải học kinh Đại Niết Bàn, phải học kinh Quan Nghiêm mà phải thật sâu. Chứ anh nói mà nói ngoài da cũng không được đâu. Cũng đồng thời kinh Niết Bàn mà Lục Tổ Huệ Năng giảng khác, mà Ấn Tông Pháp Sư là thầy của Lục Tổ Huệ Năng giảng khác. Ấn Tông Pháp Sư đang giảng kinh Niết Bàn cho đại chúng nghe, mà Ấn Tông Pháp Sư là cái người cạo tóc cho Lục Tổ Huệ Năng để mà thọ giới mà xuất gia đây. Nhưng mà khi mà đem cái Niết Bàn của Ấn Tông giảng hỏi Lục Tổ Huệ Năng, Lục Tổ Huệ Năng giảng lại tới chừng Ấn Tông nghe được giật mình. Ôi chục cha ơi, Ấn Tông Pháp Sư nói với Lục Tổ Huệ Năng là nhân giả giảng kinh Niết Bàn như vàng ròng, còn Ấn Tông này giảng kinh Niết Bàn như là ngói gạch bể. Đấy, cho nên kinh Niết Bàn cũng là kinh Niết Bàn, mà ai giảng kiểu nào nó có thể là gạch bể, ngói bể, mà nó có thể là vàng ròng. Cho nên học kinh Niết Bàn phải cho kỹ, học kinh Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm ai giảng cũng là ngói gạch mà cũng là vàng ròng. Giảng kiểu nào thì nó là vàng ròng, và giảng kiểu nào nó là ngói gạch. Cho nên là nội tính chữ tinh không á, là tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý, không đơn giản tí nào. Vì vậy mà cũng là một đức tin, mà đức tin của đạo Phật khó lắm. Đức tin của đạo Phật là sáu món, rất kỹ càng. Vì thế mà đạo Phật giảng nhiều thầy nhiều cô, nhiều pháp sư giảng đều là có khác nhau, không ai giống ai. Cho nên cái đó là một cái vấn đề mà phải nói là khó nói trong đạo Phật. Phật tử đi chùa biết ai mà lựa, làm sao mà lựa. Giống như bây giờ đây là có mắt thường của mình, nên là mình ra mình mua đồ điện tử ở ngoài Sài Gòn đây, mình biết cái máy nào tốt mà lựa. Mua máy MP3, là mua máy micro, là mua đĩa CD, là mua máy camera rồi đó, là phải hỏi ông Đức Tế chứ. Chứ nhờ tôi mua cái đó là nó bán bậy bạ không à. Bởi vì nó nhiều hiệu, nó nhiều máy mà mình chưa có xài, là cái máy kỹ thuật số đã được chụp hình, là cái đó cũng phải nhờ Đức Tế mua, chứ cỡ như tôi mua không có được. Còn bây giờ nếu mà tôi chưa gặp Đức Tế thì tôi hỏi chứ tôi sao tôi mua. Thế thì tôi mua càng, tôi mua bậy, tôi mua bướm vậy, rồi về xài ba trận bánh nhạc vậy đó. Trong đạo Phật của chúng ta cũng vậy. Chúng ta không gặp thiện hữu thiện thích thì chúng ta có thể nghe đủ thứ, nghe tùm lum tà la, học tùm lum tà la, mà đồ giả chúng ta không biết. Đấy, bây giờ nội cái nhà thuốc đông y người ta quảng cáo cái gì nhau, một nhà thuốc đông y như vậy có nghĩa là dẹp hết tất cả nhà thuốc tây y của Sài Gòn này cũng được nữa. Họ quảng cáo coi như là những cái bệnh mà vô cùng trầm trọng họ làm được hết. Thế thì là chừng vài ba cái phòng thuốc đông y của Trung Quốc qua là nhà thương, tất cả nhà thương tây y đều nên dẹp được hết. Sao vậy? Vì họ làm được hết ráo mà. Nhưng mà cái đó là quảng cáo, chứ sự thật thì khác à. Cho nên cái đạo Phật của chúng ta cũng vậy. Kinh tế thị trường mà, ai muốn quảng cáo thì sao quảng cáo, ai muốn nói sao nói, rồi buôn bán cái gì cũng được. Vấn đề là cái người mua phải rành hàng quá, phải thành thạo trong cái việc mà tiêu xài thì mới mua được đồ tốt. Cho nên là giảng giải có khác nhau là vậy. Câu hỏi thứ năm là con ngồi thiền được 2 năm, một ngày con ngồi 1:30 đến 2 giờ đồng hồ, thời gian ngồi có lúc thấy người to ra, có lúc thấy người nhẹ như búp bay. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi thiền mà nói vậy thì thôi thì chết rồi. Bởi vì đa số những cái ông mà ngồi dạy ngồi thiền á, thì họ dạy kỳ lắm. Tôi cũng lắng nghe thôi, lắng nghe những người mình ta nói. Ví dụ như người này nói nè, đối với tôi mà làm sao mà ngồi thiền mà có lúc thấy mình to ra được, cũng có lúc nào thấy mình bay đi đâu được hết trơn á. Mà muốn nói như vậy có nghĩa là mình phải học cái chữ thiền là gì và tại sao gọi là thiền, mà thiền phải làm sao. Chứ thiền khác mà còn ngồi khác, hai cái đó không tương quan gì nhau hết đó. Ngồi là anh có thể ngồi anh tập đi, anh tập anh ngồi mà cho cái chân của anh mềm rồi đó. Nếu mà anh làm cho nó khó khăn thì anh ngồi cái kiểu gọi là kiết già đó, thì là anh phải tập cho cái chân anh nó mềm thì anh ngồi chéo vậy nó mới là không đau. Còn ban đầu nếu mà không phải tập hồi nhỏ ha, mà lớn lên rồi cái xương nó cứng rồi, mà mình tập á, là ban đầu phải lấy khăn mà độn hai bên này nè, mà độn vậy chứ mà rồi nó bóp cái chân đó, nó đau lắm. Tuy nhiên nếu mà cố ý mà mê ngồi thì mình độn mình ngồi lần rồi cái chân mình nó vẫn cứ dẻo được, nó đàn hồi nó dẻo rồi mình ngồi 2-3 tiếng được. Nhưng mà cái ngồi khác thì cái thiền khác, ngồi thì chẳng qua là thi ngồi thôi. Thi ngồi thì mình tập rồi mình ngồi 2 tiếng 3 tiếng 4 tiếng gì cũng được hết rồi. Có khi ngồi mà không hề có thiền nếu mình không biết thiền. Còn cái người biết thiền là thiền mà không cần phải ngồi cũng được, đi cũng được, tôi gọi là thiền hành. Rồi ngồi cũng được, tôi gọi là thiền tọa, tức là tọa thiền. Rồi nằm cũng được, nằm giống thiền cũng sướng. Rồi nằm gối cũng ngon, gối có nệm rồi cũng tốt. Mà bật thêm cái máy lạnh nữa thì thiền càng tuyệt diệu. Còn có máy lạnh thì mở quạt máy mà thiền cũng tuyệt diệu, nhưng mà quạt máy lớn quá là coi chừng ấy, sổ mũi rồi nghe, nhức đầu. Có làm quạt máy thì phải để công tắc ngay chỗ kế mình ngồi nè, khi mà nó vừa mát đủ rồi là phải ngồi đây nè, gió bấm công tắc ngay tức khắc. Chứ mình đang mê ngồi thiền, đang trong định ha, mà nó chẳng nên lạnh cái đầu, nó chẳng số mũi mà mình phải đi thì nó mất cái trớn đi, mất cái tư duy thanh tịnh của mình đi. Cho nên là muốn vậy thì phải làm cái công tác nối lại cái chỗ mình ngồi, nếu thấy không cần nữa là tắt. Máy lạnh cũng làm như vậy, cũng nối cái công tác máy lạnh lại cái chỗ gần cái chỗ mình nằm, gần cái chỗ mình ngồi. Anh nói là nó quá mức không cần nữa là mình bấm tắt ngay tại chỗ, nó không có mất cái thời giờ của mình ở trong trí của mình. Thế thì trước hết là mình định nghĩa cái chữ thiền cái đã. thiền nó đi đôi ba món. Theo kinh viên giác thì thiền là nó đi một lượt là samatha, tamabhadde và thiền na. Ba cái món đó nó tương quan mật thiết với nhau. Samatha tức là chỉ là mình chặn đứng những cái ý niệm mà mình sinh hoạt trong hàng ngày nó còn lưu lại trong đầu mình. Thí dụ như mình mua bán, hoặc mình làm ăn, hoặc mình giao tế, hoặc mình đang tiếp xúc, hoặc mình đang nói chuyện những cái đề tài gì đó mà hứng thú với bạn bè trong buổi sớm hoặc trong ngày. Mà nếu bình thường mà mình không có dùng cái phương pháp chỉ, không chịu bỏ, buông bỏ nó đó, thì mình ngồi mà cái đó mà mình không dùng ý buông bỏ nó cho mạnh, cho dứt khoát, thì nó lãng vãng, nó lưu lại trong cái thời gian mình ngồi đó, mình không có thiền được cái gì hết trơn. Rồi đó mà nó nhớ hồi nãy mình nói gì với anh kia anh nọ, với chị kia chị nọ, nhớ nãy hồi nãy mình tính mình bỏ 20 phân mình hốt, mà cái chị kia chỉ bỏ tới 21 phân, mình có phân mà chỉ hốt được. Rồi mình tính mình đi vay nợ ngân hàng cho nó rẻ, nhưng mà ngân hàng là phải có thế chấp được kia, cứ nói là lan ban trong cái tiếng mình như vậy. Thì mình ngồi đi nữa, ngồi 3 tiếng ngồi đi nữa cũng chưa có thành tựu được cái gì hết. Do vậy cho nên là Samatha là phải cương quyết và bắt đầu từ đây. Cái niệm tưởng đó phải buông bỏ hết. Nếu như mình tu thiền nhiều, mình ít có tán tâm tạp niệm á, thì mình buông bỏ trong vòng dài 3 phút là được. Và có lúc mình phải bỏ tới 5 phút, 7 phút, 10 phút mà chưa bỏ hết được. Đó là cái giai đoạn gọi là chỉ, là tức là Samatha. Cái giai đoạn thứ hai á, ta gọi là Tamabhadde, tức là quán. Quán là anh phải đặt đối tượng chứ. Chứ đâu có mà lúc là nó thành là thấy lớn, là lúc thấy nhỏ, lúc muốn bay thì đâu có được. Là tại mình không có đặt đối tượng. Tôi nói ví dụ như cái thiền của tiểu thừa, thì ta đặt đối tượng ba cái gọi là tam pháp ấn. Tam pháp ấn: Phật dạy, Phật đóng ba cái con dấu là không vô tướng và vô tác. Mà cái cổng chùa của mình đó là ba cửa, là để nói lên tam pháp ấn không vô tướng vô tác của tiểu thừa đây. Thế thì này, mình đặt cái pháp quán, mình quán cái gì? Không vô tướng vô tác, mà cái người đại thừa mà ta tu thành thục rồi đó, thì một tức là ba, mà ba không ngoài một, mà trong cái một đó có ba. Nhưng mà nếu như chúng ta mới tập tu thì ba cái khác nhau hết ba cái mình phải bắt đầu mình quán từng món từng món. Tôi ví dụ như bây giờ mình quán rằng vô tướng, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Vậy thì mình phải tu tập quán vô tướng. Chữ tâm ba bắt đề là quán đó nha. Mình quán vô tướng. Vô tướng là thế nào? Nhưng cái bình này còn ai mà không thấy cái bình này là nó có tướng. Cái tướng của cái bình là nó vậy nè. Tướng của cái bình này là, cái bình này hồi xưa Trạng Trình đi Trung Quốc là có là một câu đối. Cái bình này hồi xưa có một cô gái ở Trung Quốc bán trà bằng một cái bình bằng bạc. Thì Trạng Trình đi xứ ở Trung Quốc mà cái cô gái này cô kén chồng, cô nói người nào mà đối được câu đối của cổ thì cổ sẽ ưng người đó làm chồng. Thế thì là có cái anh thư sinh đó học hành cũng nổi tiếng, mà anh đối không được, mà anh yêu cái cô đó, thành ra anh chết. Anh chết rồi ban đêm ban hôm vậy, anh cứ cái âm thanh chắc dẻo anh nói ngân bình kim thượng tỷ, cái bình của cô kia, cái cô bán hàng nước đó, cổ ra câu nói là ngân bình kim thượng tỷ, cái bình bằng bạc mà nó có cái lỗ mũi ở bên vai đó. Thế thì anh này anh nói không được, thành ra anh tương tư anh chết. Anh chết rồi anh cứ nói ngân bình kiên thượng tỷ. Lúc đó tràn trình Việt Nam qua, qua ra ở trọ ra gần đó, nghe tối nghe dắt dẻo cũng ngân bình kiên thượng tỷ, nghe có vẻ tư duy sầu khổ mà tìm ý để đối mà đối không được. Thì người ta mới cho biết rằng là cái giai thoại nó vậy đó, có cô hàng nước có kén chồng mà có ra câu đối như thế. Thế thì đăng trình Việt Nam mà nghe nó, trời, cái thằng học hành như vậy mà cũng muốn vợ, cũng đòi lấy vợ, cho nên cái thằng đó nó chết là vừa. Ông đăng trình ông đối ông, nó bây giờ đây là ta đối giùm cho ngươi này nha, không ông đối kim tỏa phúc trung tu. Đối xong rồi là cái dòng hồn kia kể từ đó coi như không còn dơ dẫn thẫn thờ mà nói ngâm ban đêm nữa. Ngân bình kiên thượng tỷ, cái bình bằng bạc mà nó có cái lỗ mũi ở trên vai, đối lại là kim tỏa phúc trung tu, cái ống khóa nó có cái râu ở trong bụng. Tôi nói tiếng trời đó, hồi tôi học cái đó tôi nói thôi kiểu đó tôi cũng thua luôn, tôi chắc cũng chết thành cái dòng hồn mà rên nghỉ ban đêm, chứ còn tôi nói không nổi rồi à. Thế là nhìn cái bình này ai cũng thấy cái tướng của cái bình này là ngân bình kiên thượng tỷ, thấy không? Thì làm sao mà vô tướng được, không vô tướng vô tác. Tam giả thoát môn tức là cũng gọi là tam pháp ấm, mà là mình phải quán vô tướng, mà vô tướng làm sao? Cái ngân bình kiên thượng tỷ này mình quán cho nó vô tướng là mình phải quán sao đây? Khó lắm đây à, phải quán cho được cái bình này là vô tướng, phải quán cho được cái bình hoa này đẹp dày mà vẫn là vô tướng. Vô tướng là cái tướng nó không có gì, nó không có cái tướng nhất định của nó, nghĩa là nó không có ngã, nó không có cái tự tánh độc lập của nó để nó sanh ra nó. À, vô tướng là vậy đó, nghĩa là nó không có một cái tướng độc lập, cũng không có cái tánh độc lập, cũng không có cái chất liệu độc lập để nó tự nó sanh ra nó. Mà cái bình hoa này đẹp như vậy, đủ màu đủ sắc như vậy, hoa lá như vậy, không có độc lập, không có tự tánh, không có tự tướng của nó để sinh ra nó. Vậy thì cái gì? Vậy là cái cư hành giả mà gọi là tu thiền này nè, phải ứng dụng cái gọi là tư là thiền na. Thiền na tức là tư duy tu samatha, rồi đặt ra cái đề là tam ma bát đề để mà quán. Đặt ra cái đề để tìm coi, người ta nói vô tướng là vô tướng sao? Tất cả giảng pháp đều là vô tướng, phàm sở hữu tướng, gia thị hư vọng. Nhược kiến chư tướng, phi tướng, tức kiến như lai, kim cang nói như thế. Phàm sự và hiện tượng có tướng đều là hư vọng hết. Phải thấy được cái tính chất phi tướng của các tướng mới thấy được như lai. Thế thì câu nói này là sao? Vô tướng là vô tướng sao? Đấy, cái bình dày mà vô tướng là vô tướng sao? Mấy chậu hoa đẹp đẽ như thế mà gọi là vô tướng sao? Thế thì liệu bây giờ mày ứng dụng thiền na vô, tâm mà bắt đề rồi, đặt đầu đề rồi mới ứng dụng thiền na. À, thiền na đây bây giờ mới bắt đầu nói. Bây giờ thí dụ như lấy duy thức học ứng dụng vô, Do giả thuyết ngã pháp hữu chủng, chủng tướng chuyển, bị ý thức sở biến, thử năng biến, như tam dị dị thực tư lương, cập liễu việc cảnh thức, vân vân và vân vân. À, là giả pháp này, những cái các pháp hiện tượng trên con đời này là pháp giả, và do người ta giả nói, do danh ngôn giả đặt. Thí dụ như hoa này mà gọi là hoa la, cũng là danh ngôn giả đặt. Hoa này gọi là hoa chili, cũng là một cái thứ danh ngôn giả đặt. Đừng có học cái từ đó, cái từ đó là nha, cái từ đó là ta đặt ra tầm bậy đó. Như là Thế Tôn mà muốn nói gì nói vô số phương tiện à. Cho nên là người ta đặt cái tên, tên, bởi vì nó làm cái hoa này không có biết kêu bằng cái hoa gì. Ta nói là qua này và qua này, ý vậy đó. Tất cả tên đó đều không có thật. Thế thì vậy mà người ta gọi là qua lan, người ta gọi là qua chili, người ta gọi là qua lis, người ta gọi là qua mimosa. Tất cả đều là giả thiết ngã pháp, giả ngã và giả pháp chứ không có thiệt. Vì thức sở biến tất cả đều là do cái thức của chúng ta. Chúng ta tưởng tượng đó, chúng ta gắn ghép cho nó cái tên, thành ra tất cả cái tên đó, cái tên của hoa đó, cả cái bình này đều là biến cái trong thân. Và tự thân đó là cái gì? Nếu nói về cái hoa này là bao nhiêu giải, rồi bao nhiêu giấy, rồi bao nhiêu màu, thứ màu, rồi bao nhiêu kim chỉ, rồi bao nhiêu cái thứ ni lông, cái gì đó, mình tính hết ra nó hàng chục thứ hơn nữa nguyên liệu để làm ra được cái này. Vì vậy cho nên cái tướng của nó kỳ thật là vô tướng đấy. Nó là trùng trùng duyên khởi nương gá, từ sợi chỉ, từ sợi dây, từ sợi ni lông, từ miếng màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng, từ cái nhựa của cây cao su hay cái gì đó ha, của hóa chất, của cái chất là phó sản dầu lửa, cái này là bằng nhiều là phó sản dầu lửa đây, trong dầu lửa nó có chất này, cho nên ta lấy ta làm ra. Cho nên cái này gọi là cái hoa lan, mà thì thật không hề có cái gì gọi là hoa lan. Mà ta nhìn ta thấy như vậy, ta nhìn cái tướng nó như vậy, cái dáng nó như vậy, ta gọi nó là hoa lan. Kỳ thật nó có gì lan cả. Cái hoa kia gọi là hoa lít, hoa này gọi là hoa hường gì đó, đều không có tướng. Vô tướng là gì sao? Là vì cái nó là pháp vô ngã, nó không có cái tự tính của nó để nó sinh ra nó. Vì nó vô ngã cho nên nó vô thường, vì vô ngã vô thường cho nên nó là vô tác giả. À, từ vô tướng thấy qua vô tác, vô tác giả, không có cái gì để nó làm ra nó, mà nó là cái pháp duyên sanh do nhân duyên chồng chất lên mà hình thành ra nó. Thế thì rõ ràng nhìn cho kỹ, nó là vô tác giả, không có một cái chất liệu nào là chất liệu để tự nó sanh ra nó. Thành ra từ cái quán, từ cái tư duy trong tam pháp ấn, ta thấy được cái tính chất vô tướng của nó, là nó không có cái tướng chân thật. Cái thật tướng của nó là tướng vô, chứng thật tướng vô nhân pháp. Cái người mà chứng được cái thật tướng của nhân pháp là thấy nó là nó không có cái tướng nhân và cũng không có tướng pháp. Vì cái thật tướng của nhân pháp, của tướng nhân, của tướng pháp, thật tướng là vô tướng. Vì vô tướng cho nên là nó chẳng có cái tướng gì. Do vậy cho nên nó là vô tác. Nó không có cái tích liệu nào của nó. Nó không có cái tính độc lập của nó để làm ra nó. Cho nên nó là vô tác, không có tác giả. Vậy thì mình thấy được hai tướng rồi. Đấy, ngồi thiền mình thấy được hai tướng rồi. Cái hoa này đã không có tác giả, Nghĩa là nó không có cái chất liệu đầu tiên để tự nó sinh ra nó không có cái tính độc lập để nó sinh ra nó, là nó vô tác giả. Và thật tướng của nó là cái vô là không có gì. Thế mình thấy được hai thứ. Do vậy cho nên mình biết rằng là cái hoa này là do nhân trùng trùng nhân trùng trùng duyên, nhiều dân nhiều nhân nhiều duyên mà nó nương ra nhau, nó hình thành nhau như là cái như là những cái bó cây, cái bó cây khô, bó cây sậy, bó cây lau mà nó gác với nhau, nó gác với nhau rồi người ta gọi đó là cái tấm phên. Nên người ta đan nó nhau, ta lấy cái nhiều cái sậy, nhiều cái lau, ta đan nó nhau nó thành là tấm phên, rồi nhiều tấm phên ta dừng lại thành tấm dấp. Mà kỳ thật là tấm dấp là do nhiều tấm phên, và tấm phên là do nhiều cái lau cái sậy, từ nhiều cái lau cái sậy thành tấm phên đó rồi ta mới thêm dây lạc nữa tới mới cột vô nó thành cái tấm gọi là tấm bách. Thế thì cái thực tướng của tấm bách này là không, là vô tướng, là vô tác. Từ cái chỗ không vô tướng vô tác đó mà ta học được tam pháp ấn của Đức Phật, để rằng làm Đức Phật dạy cho ta phải tu hành, phải thấy cho được cái tính chất không của dạng pháp. Vì thật tướng của dạng pháp là tướng vô, là không có gì. Vì vô tướng cho nên đó là vô tác, không có tác giả. Theo như đạo Thiên Chúa thì người ta nói có tác giả đó. Cái vũ trụ bao la này, con người này, trời đất núi sông này là do Chúa là tác giả. Ngày 1 Chúa phán ra cái gì, ngày 2 Chúa phán ra cái gì, ngày 3 Chúa phán ra cái gì, ngày 4 Chúa phán ra cái gì, ngày thứ 7 Chúa phán một lần nữa là hoàn thành vũ trụ, là do Chúa, là Chúa tác giả. Còn đạo Phật của chúng ta là không có Chúa, không có tác giả. Bởi vì nói cái rằng là có tác giả như vậy là bị cái lỗi, nó có cái lỗi. Tất cả mọi cái là do Chúa làm, còn Chúa thì ai làm? Chúa là cái gì làm? Cái gì làm đó Chúa? Chẳng lẽ ông Chúa làm ra ông Chúa? Không có. Ông Chúa không có làm ra ông Chúa được. Do cái chỗ đó cho nên là đạo Phật không chấp nhận có một cái đấng nhất thần. Hết giờ rồi, đang gần đây ha.
Chúng sanh vô biên hạn.